Mở đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hàng ngày chúng ta vẫn làm những cái việc giúp đỡ nhau. Ai khó khăn thì mình san sẻ bớt một phần mà trong khả năng có thể. Ai gặp những vấn đề gì cần thiết thì mình nâng đỡ một tay. Ai có gì hoạn nạn thì ít ra mình cũng có một lời an ủi, chia sẻ, vân vân. Việc làm tốt đó nơi mọi người, quý vị vẫn đang thực hiện, đang làm. Nhưng mà có khi chúng ta chưa biết hết cái ý nghĩa, cái tính chất cơ bản. Cho nên có khi mình cảm thấy vui, thoải mái thì mình làm. Mà khi không có bằng lòng thì không những không làm mà mình còn làm những cái điều nó tệ hơn là điều tốt. Hoặc là có khi những cái việc thường ngày mình cũng có làm tốt, nhưng có những cái việc tốt hơn thì mình không biết. Thì nơi mọi người đều có một cái tâm tốt, và cụ thể trở thành cái việc làm ý nghĩ tốt. Nhưng mà không biết rõ thì cái tốt này nó chưa đúng mức, nó chưa liên tục, nó chưa có một cái gì đó kiên cố vững chãi. Để khẳng định lại cái lòng tốt của mọi người, việc tốt mọi người nó đang tốt ở mức nào, chúng ta đang làm gì nó như thế nào, và nó có lợi ích giá trị như thế nào, thì hôm nay quý thầy sẽ nói với đại chúng đề tài chung quanh cái việc tốt quý vị đang làm, đó là bố thí và cúng dường. Nói đề tài đó để quý vị biết cái điều tốt mình đang làm, để mình biết mình đang làm như thế nào, đang làm ngang nào, rồi điều đó nó có nên làm không, và trong hoàn cảnh thuận mình đã làm rồi thì trong nghịch mình có làm không. Khi biết chắc chúng ta mới làm tốt được. Lần lượt mình sẽ đi qua. Đầu tiên là phần bố thí trước. Thì trước tiên mình sẽ khảo sát ba phạm trù của việc bố thí. Bố thí nó có ba phạm trù. Một là tài thí, thì gồm có nội tài và ngoại tài. Hai là pháp thí, đó là bố thí pháp. Và ba là vô úy thí, tức là bố thí sự không sợ hãi. Đầu tiên là tài thí, thì trước tiên nó là nội tài. Quý vị biết là bố thí là một điều mà chính Đức Phật là một bậc đại trí, các ngài cũng có chỉ dạy các đệ tử phải thực hành. Trong sáu độ ba la mật á, thì có bố thí là đầu tiên. Bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Quý vị nhớ ngày xưa lúc Đức Phật đi khất thực về cùng với chư tăng, đi ngang đám trẻ nó đang chơi đùa, thì có cậu bé đó đang chơi với bạn về cái trò chơi mà vắt đất á, làm trò chơi con nít với nhau. Thấy Phật đi ngang, thình lình cậu bé mới vớ làng lên, giống như kính trọng quá, muốn dâng cúng dường Phật một cái gì đó. mà không biết lấy cái gì cúng dường. Vì cái lòng kính trọng và bất ngờ như vậy, cậu quýnh quán cả lên và sẵn trên tay đang có một nắm đất đang vắt chơi, cậu mới đưa sang, cậu nói con xin cúng dường ngài, vậy thôi. Thì Đức Phật nhìn cậu bé, Phật nói với ngài A Nan là cậu bé này sau này sẽ trở thành một vị quốc vương, tức là vua, và vị này là người ủng hộ chánh pháp rất là nhiều. Đúng là vậy, sau này cậu bé này tái sinh trở lại và trở thành một vị vua, đó là vua A Dục. A Dục Vương là một vị ủng hộ chánh pháp, gần như là không có vị vua nào bằng. Thì từ cái công đức cúng dường một cái nắm đất, nhưng mà với sự thành tâm, cho nên cái phúc lớn và trở thành một vị vua. Và cúng dường cho Phật với thành tâm chánh pháp, cho nên vị vua ủng hộ chánh pháp. Nhưng mà vì cúng dường nắm đất, cho nên ông vua này ra đời da nó không có trắng, nó đen. Từ đó mình thấy một việc làm không cần phải là vật chất cao, trong một cái khoảnh khắc nhất tâm như vậy, thì cái tâm đó nó lớn, cho nên phước nhiều. Mà phước nhiều thì quả nó không có. Vậy quý vị thấy cái giá trị của bố thí chưa? Đó là sự cần thiết, là lợi ích, là giá trị. Ngược lại, Bà Tỳ Sa Khư là một vị nữ Phật tử nổi tiếng thời Đức Phật. Thì hôm đó mới cưới chồng về, đứng hầu ông già chồng ăn cháo sữa. Ngày xưa mà cháo sữa đó là đồ ăn ngon á, mấy vị nhà giàu trượng giả. Ông đang ngồi ăn như vậy thì các vị tỳ kheo đi khất thực đi ngang nhà. Khi các ngài dừng lại trước cửa thì ông cũng cúi đầu ông ăn, ông không để ý. Lúc ấy cô Tỳ Sa Khư đứng hầu, cô nói xin mời các thầy đi nơi khác, vì ở đây bố của chúng tôi đang ăn cháo thiêu. Cháo thiêu là cháo nó bị để nó từ hôm trước á, nó hẩm, nó thiêu rồi. Ông này không thấy cháo thì còn nóng, mới nấu ra còn ngon còn thơm, sao kêu cháo thiêu? Ông thắc mắc, quý vị biết cháo thiêu là gì không? Hôm nay ông giàu có rồi, ông có được cháo ông ăn ngon như vậy, tiền của nhiều như vậy, là do quá khứ biết bố thí, biết làm tốt. Nhưng mà cái việc bố thí làm việc tốt đó, thì nó từ kiếp trước. Và hôm nay ông đang hưởng cái phần của kiếp trước chứ không phải kiếp này. Còn kiếp này thì ông không có biết bố thí cúng dường gì hết. Vậy có phải đồ thiêu đồ ngồi không? Đó. Cho nên có khi mình nói thôi anh chị bố thí cúng dường cứ đi đi, còn tôi đủ phước rồi, chùa tôi xây được, tượng Phật tôi tạc nhiều lắm, tôi đủ phước rồi. Thì mình hiểu cái phước người đó làm sao? Đồ cũ, đồ thiêu rồi. Cho nên nếu chúng ta có khá giả thì mình cũng biết quá khứ mình tu tạo công đức lành, mình làm việc tốt nó mới có. Thì nhờ làm việc tốt mới có. Thì hôm nay mình muốn tiếp tục thì chúng ta phải tiếp tục làm việc tốt là bố thí. Chứ không phải nói rằng là tôi đủ phước rồi, tôi không cần bố thí nữa. Có nhiều người không phải hiểu sai, nhưng mà vì cái phước của họ mà thiếu sáng suốt, thiếu cân nhắc, cho nên trong nhất thời ưa nói cái kiểu có vẻ cao ngạo ấy. Ví dụ như cứu trợ bạo lụt ở đâu đó, mình rủ làm từ thiện, mấy vị đó nói thôi chị còn thiếu phước chị làm, tôi đủ phước rồi. Cái câu nói đó là câu nói rất là nguy hiểm. Mình phải biết là cái phúc hôm nay mình có thì đúng, nhưng mà do quá khứ mình tu tạo. Hôm nay mà chúng ta muốn cho những cái họa nó không có thì cái phúc nó phải liên tục. Mà muốn phúc liên tục thì chúng ta phải tiếp tục tạo phúc. Thì phần bố thí đó ta gọi là cái gì? Nó nôm na thế gian thì gọi là tiêu xài thông minh. Tức là quá khứ mình bố thí cho nên hôm nay mình khá giả, thì bây giờ mình dùng một phần đó mình bố thí tiếp. Mình sử dụng phần thôi, gọi là tiêu xài thông minh. Để vào trong cái ngân hàng mà vô hình đó, để rồi kiếp sau mình tiếp tục, nó chắc chắn. Thì hôm nay quý vị biết phước nhiều quá, giàu có của cải, tài sản nhiều mà không biết tiếp tục tạo phúc để duy trì. Thì có khi mình sử dụng cái phúc nhiều thì họa nó có. Nhân nên các vị xưa nói rằng là ra trụ trì thì có ba việc đó. Thì có một cái việc trong đó là có phúc, đừng có xài hết. Xài hết phúc thì họa nó tới. Cái điều này quý vị thử kiểm nghiệm lại một số hình ảnh ở thế gian nó đã xảy ra. Có người cũng đáng là lên phơi phới, nhưng mà tự nhiên thần linh nghe cái tin là giống như bị bạo bệnh. Rồi có người đang lên phơi phới, nghe tin tự nhiên mình bị cái gì đó. Thì những cái đó là những điều đáng tiếc. Nhưng quý thầy muốn nói rằng là mình chiêm nghiệm lại để thấy rằng là cái phúc nhiều mà thiếu cái trí dẫn đường, có khi cái phúc đó nó chủ quan, nó làm cho mình nghĩ sai, làm sai và họa nó đến. Cho nên hôm nay chúng ta học về cái phần bố thí đó là học để hiểu chúng ta đang làm tốt, phải làm như thế nào, vì sao phải làm. Đây là cho quý vị hiểu việc mình đang làm nên tiếp tục nó như thế nào. Thì đầu tiên, ba phạm trù của bố thí, thì phần đầu tiên nó là tài thí. Trong tài thí, tài đây là chỉ cho vật chất, tiền bạc, của cải, kể cả thân mạng. Thì trong tài thí này nó có hai phần. Phần thứ nhất là nội tài. Nội tài chính là sức lực của mình bỏ ra. Giống như mình không cúng dường tiền hoặc ngoài cúng dường những thức ăn ra. Mình đi làm nhà từ thiện, mình đi quét rác cho cái việc công cộng, hoặc mình vào chùa mình cúng quả, làm việc gì đó, gọi là nội tài. Dễ hiểu không? Nội tài tức là bỏ từ chính công sức của mình ra, đó gọi là nội tài. Thứ hai là ngoại tài. Ngoại tài tức là những cái tài vật ngoài bản thân của mình, giống như của cải, tiền bạc, tất cả mọi thứ mình có, mình có được nó khá giả hơn mọi người, thì mình sáng suốt một phần trong khả năng để giúp cho người khó hơn mình, gọi là ngoại tài. Thì trong nội tài và ngoại tài á, quý vị nghĩ là cái gì quý hơn? Cái ngoại tài coi vậy mà nó dễ, chứ nội tài nó khó. Quý vị biết bây giờ mình đừng có nói gì trong chùa, cũng đừng có nói bố thí, cúng dường xa xôi, chỉ nói trong gia đình thôi. Thời xưa mình nghèo đói, thì mình quay quanh cha mẹ. Có thể là không có món ngon vật lạ nhiều, nhưng mà mình cũng thường rót nước, hoặc chăm sóc, hoặc hỏi han, hoặc giúp đỡ nhiều việc bằng sức của mình. Thì ông bà thấy vui. Bây giờ mình già rồi, thời mà thời nó khá giả. Con cháu nó không đói như mình ngày xưa, mà nó giàu. Đứa ở Sài Gòn, đứa đi nước ngoài, đi xa hết. Mình ở nhà, thì một tháng mỗi đứa nó gửi về chừng 10 triệu, mà hai đứa 20 triệu ăn gì hết. Phải không? Chúng ta ở đây mà một tháng có 20 triệu là không sai hết. Tiền bạc dư giả. Nhưng mà thưa quý vị, nó không có rảnh để về thăm mình. Nó về quê lâu lâu về một bữa rồi nó bận rộn gì đó, bạn bè thăm nom rồi ngoại giao làm ăn tranh thủ làm gì đó. Nó không rảnh để nó nhìn cái mặt mình là ốm hay gầy, đen hay trắng nữa. Quý vị thấy vui hay buồn? Mình không có nói gì, nên trong lòng mình nói, con ơi con, ba mẹ đâu cần tiền đâu. Thời giờ có không cho tiền thì mình cũng đâu có đói rét đâu. Đâu cần thiết. Ruộng ở ngoài đó làm chút xíu cũng có đủ ăn trong năm, hai ông bà. Ra vườn hái rau gì đó vô luộc, chăm xí nước tương cũng xong. Nhưng mà cần là cần một sự hán hỏi. Cần một cái gì đó giống như mình đau quá tới nó nắm cái tay nó giả đỏ bóp bóp một tí vậy đó. Mình thấy nó cũng mát mẻ. Như vậy thì cái việc gì từ bản thân mình nó có giá trị hơn vật chất bên ngoài không? Hơn nhiều, phải không? Thì rõ ràng cái nội tài là bằng công sức của mình đó, cái đó nó hơn rất nhiều so với ngoại tài. Nói vậy để quý vị biết cái gì? Chúng ta hay bị một cái mặc cảm. Mình đang có một sự bố thí vĩ đại hơn cả tiền tỷ, nhưng mà chúng ta lại xem nhẹ mình, coi nặng cái tiền tỷ hơn. Cho nên mình dễ mặc cảm, buồn tủi, rồi bỏ chùa, Thí dụ quý vị vào đây một tuần vào một lần, nghe Pháp, Thầy sống kiểu gì mình cũng biết, rồi mình cũng đã giúp đỡ nhiều trong chùa, rồi mỗi lần vào mình bố thí cúng dường từ thức ăn buổi trưa cho đến rau rác cho tới cúng sức của mình đi chợ hàng ngày hay là vào quét dọn hay trồng cây, nói chung làm quá nhiều thứ ở đây. Quý vị đang bố thí cả nội tài lẫn ngoại tài. Thế nhưng bữa đó đi vào gặp quý thầy tiếp một vị lạ hơn, không biết giàu hay là nghèo nhưng thấy mà ăn mặc có vẻ sang sang. Mấy thầy đang bận giải quyết việc, quý vị vào chào. Quý thầy lúc đó không biết bận gì đó, quên để ý, không gật đầu hay sao. Nói chà, thầy bữa nay là quê bồ thích nhà giàu hơn nhà nghèo rồi đó, có mới nới cũ rồi đó. Thưa quý vị, cái người đó họ có giàu cỡ mấy thì họ cũng mới tới chùa. Ví dụ họ là nhà giàu đi, thì họ mới đến chùa. Mới đến giỏi lắm là trong vòng chưa được 8 tiếng thì họ có quấy quần mà bố thí cúng dường ấy, thì có bằng quý vị ở đây 11 năm không? Bằng không? Sao bằng được? Ví dụ họ có bao nhiêu nghìn tỷ, họ để trước mặt thầy 1.000 tỷ chẳng hạn. Đó là ngoại tài hay nội tài? Cũng là ngoại tài. Còn chúng ta xuống bếp nấu ăn, rồi chùa nhà vệ sinh, rồi chăm vườn, chăm rau, rồi quét tước, chùa chiên, làm mọi thứ, nội tài. Vậy việc làm chúng ta là nội tài, thì nội tài lớn hơn ngoại tài hay là ngoại tài lớn hơn? Nội tài có giá trị hơn. Tại sao mình lại xem thường giá trị của mình mà lại từ tí rồi buông như vậy? Thì đây là chúng ta học, để chúng ta biết rằng là việc mình làm không hề tội. Đừng nên tự xem thường mình rồi buồn rồi phiền. Thì từ đó quý thầy muốn nói rằng là chúng ta đang học chánh pháp, hiểu đúng chánh pháp, thực hành đúng chánh pháp để mình làm đúng, sống đúng và vui, không có buồn. Không ai làm cho mình buồn được hết. Chúng ta buồn là do mình hiểu không có đúng. Nói vậy cũng vậy để bào chữa là thầy cứ tiếp mấy cái người giàu thoải mái. Nếu mà cái lòng mấy thầy mà tham thật như vậy á, thì thưa quý vị, nó không có cái mùi thánh thoát, an lạc để nói được như vậy. Thì đây là quý thầy nói về phạm trù thứ nhất, đó là tài thí. Thì cái vấn đề nội tài nó giá trị hơn. Đó là ví dụ cho sơ thôi quý vị, cho ví dụ nhiều ra nó lớn. Giả sử mình có một cái việc cần phải bố thí giúp đỡ cái người khó khăn ở ngoài Quảng Bình đi, bão lụt nó có đi. Bão lụt tới, bà con bị nhiều, bây giờ phải cần ra cứu trợ. Nước mênh mông, đường đi không được. Vô đó là phải chèo thuyền, rồi bưng gạo, bưng mì, rồi vất vả. Mà mình thì bận công ăn việc làm. Nhiều người có lòng như mình, thì cái người ủng hộ tiền là nhiều. Còn cái người chịu khó mà lên cái thuyền, chấp nhận nguy hiểm gian nguy để đem mì gói đến từng nhà, đó, thì có nhiều không? Nhiều lúc mình sắp xếp mà đi theo mình không có thời gian. Chứ đừng nói là tổ chức. Đôi khi tổ chức mình hy sinh giữa mưa giữa bão phải ngồi trên thuyền chèo tay nguy hiểm tánh mạng để tới cứu giúp người khác. Mình làm mất mệt như vậy đó. Nhiều lúc nhiều người họ còn xấu miệng họ nói chỗ làm vậy là ăn lời nữa chứ. Dễ làm không? Cũng khó. Từ đó mình thấy rằng là bỏ của ra tuy khó nhưng dễ. Bỏ công bỏ sức ra đó thì nó lại khó khăn hơn. Thì mới thấy nội tài nó có giá trị hơn. Nên ngày xưa các cụ hay nói rằng là của một đồng thì công làng đó. Nên quý vị nhớ là cái công sức của mình quan trọng hơn. Từ đó những cái gì đó về ngoại tài chúng ta bố thí là tốt rồi. Nhưng nhớ cái nội tài nó lại cần. Cái phạm trù thứ hai, pháp thí. Pháp thí nó có hai cái phần nhỏ. Một là chúng ta thuyết pháp hoặc khuyên người. Thuyết pháp là những vị pháp sư giảng cho chúng ta hiểu. Còn mình ngang hàng huynh đệ nhau, có thể là mình khuyến khích, mình khuyên nhau. Phạm trù thứ hai đó là đời sống và hành động. Mình sống đúng chánh pháp nhưng mà nó tốt ra cái lực bên ngoài khiến người ta cảm, người ta quý, thì đó là chúng ta đã biết pháp thí. Phạm trù thứ nhất chúng ta học Người ta thí thì chỉ giúp đỡ những cái vất vả trên cuộc sống bình thường. Vất vả đó sẽ chỉ có là do vì kiếp trước sống bị lầm, tạo những cái hành động, tạo những cái nghiệp nó không có được đúng. Thì đời này mình phải chịu những khó khăn. Thì khi khó khăn đó, cái gốc ở trong là do vì cái nghiệp không tốt. Mà gốc của nghiệp không tốt á, là do vì có thể là mình thiếu cái nhìn cho đúng, cũng có khi mình thiếu cái năng lực để làm chủ được bản thân và hành động của mình. Vì vậy mình lỡ tạo những cái điều nó không hay thì kiếp này phải gặp những cái chuyện khó khăn. Bố thí về tài thí thì chúng ta mới giúp cái phần gọi là nhất thời. Còn cái phần mà chúng ta giúp cho quý vị đó nhổ từng cái gốc để mà khổ thì phải là mở con mắt trí tuệ. Mở sáng mắt trí tuệ thì nó có hai giá trị. Thứ nhất á là không còn mê lập. Thứ hai á là trong cái trí mà chúng ta nhận ra con mắt trí tuệ sáng á, nó có năng lực. Có năng lực trong cái định tĩnh thì làm chủ được bản thân, hành động và tư tưởng. Trong cái trí mà đã mở sáng mắt á, thì chúng ta không mê lầm. Có khi mình không lầm, mà sức làm chủ không đủ thì chúng ta cũng bị lầm. Cho nên nhìn đúng, không mê lầm, nhưng mà phải đủ năng lực mới có thể chiến thắng được những cái mê lầm của mình, những cái sai trái của mình. Cho nên chỉ có mở con mắt trí tuệ chân thật thì không còn mê lầm. Và chính cái lực của trí tuệ chân thực đó, nó cho chúng ta có khả năng dừng những việc gì không đáng làm. Mà cụ thể hơn là khi quý vị sống trong đó rồi thì mình không thể nào làm được cái việc xấu được. Không thể, chứ đừng nói là dừng. Như ngày xưa mình còn con nít, mình thấy kiến, thấy muỗi, mình đập, mình đánh. Lớn, nhiều lúc mình giết cả những con vật lớn. Nhưng bây giờ quý vị đi chùa một thời gian rồi, quý vị có thể giết heo, giết bò được không? Nghe ớn rồi đừng nói giết. Rồi muỗi cắn mình tha được không? À tha, mình thấy mình đập nó một cái thì nó có duyên với mình. Mà cái duyên mà đập nó tức, mai mốt lên lòng con mình nó phá. Kêu trời trách đất là tại vì mình đập nó tức quá. Nó vô lòng con nó phá. Còn bây giờ mình cứu nó là mình đuổi nhẹ nhàng đi thì nó có duyên. Nhưng lòng con mình thì nó lại ngon. Như vì tháng biết sao mà con nó không có nghe mình, tại vì mình đập con muỗi đó thì làm sao nó nghe mình được. Từ đó mình thấy rằng là mới đi chùa nghe pháp tu sơ sơ thôi mà chúng ta đã có cái nhìn đúng rồi. Vì sao được nhìn đúng? Tại vì có trí tuệ. Con mắt trí tuệ mở ra thì chúng ta nhìn đúng. Khi trí tuệ mở ra nhìn đúng thì đồng nghĩa chúng ta không thể làm được việc ác. Như vậy có năng lực để dừng ác chưa? Có năng lực dừng ác. Nếu mà quý vị nhìn đúng, không làm sai, có năng lực dừng được nghiệp ác, thì chúng ta có bị khổ não không? Không khổ não, không nản. Thì có cần ai bố thí không? Là không. Vậy thì quý vị thấy khả năng để mở được con mắt trí đó là nhờ cái gì? Nhờ Phật Pháp. Mà hôm nay quý vị bố thí pháp cho mọi người để họ mở con mắt trí tuệ, để không bị các cái khổ não như vậy, quý vị thấy cần thiết không? Cho nên pháp thí nó rất cần thiết, bởi vì Phật Pháp khai mở trí tuệ, giúp cho người thoát khổ và an vui. Đó là cái giá trị cần thiết của pháp thí. Thì trong cái pháp thí này á, thuyết pháp thì có chánh pháp rồi, quý vị biết theo đó để mình nói. Nhưng mà quý thầy muốn góp ý thêm cái phần là vận dụng để mà nói chánh pháp đúng với tinh thần chánh pháp và có hiệu quả. Nhiều lúc mình đem chánh pháp ra mình nói giống như cho hơn người đó, hoặc là nói sóc, hoặc chơi xỏ. Ở ngoài đời ta gọi là thằng đó bị tôi chơi một trận te tua. Để khai thế thì chúng ta đem chánh pháp để làm thỏa mãn cái bản ngã của mình, thì cuối cùng lại là họ có nghe mình không? Rồi bị nạn, bị sanh tử, Mà đổ thừa tại sao thuyết pháp bị nạn là tại vì mình dùng cái tâm phàm phu sân si để thuyết pháp nó trật. Cho nên nhớ, muốn đúng chánh pháp để được thí pháp thì đầu tiên trong tâm mình phải có pháp. Có pháp không phải là hiểu pháp, tức là chúng ta sống đúng với chánh pháp. Một là thanh tịnh tự thân, thanh tịnh tâm mình thì người mình nó thoáng, nó rộng, nó an lạc. Từ cái an lạc đó đó thì quý vị nhìn cái nét của người đó, mình biết nên nói hay không, nó ngang mức độ nào, nói như thế nào và bao giờ thì nói. Còn đằng này á là mình không hiểu như vậy á, mình nhìn mọi người sai mình biết, rồi mình thấy mình đang có chánh pháp tràn trề, từ đó là thấy có một cái tôi là đúng chánh pháp, thấy có tất cả mọi người là sai chánh pháp. Rồi từ đó mình không phải muốn giúp người đó hiểu, mà mình lại thấy mình là người hiểu nhiều quá và thấy giống mình là tất cả vậy đó. Cái tâm trạng nó có vẻ lớn lao, nó tự hào, nó anh hùng gì đó, mình ngấm ngầm nó sinh trỗi trong, nó trỗi dậy trong, rồi nó tạo cho mình cái ảo giác là mình đang có chánh pháp rất đầy đủ. Mà mọi người thì sao mà tu lâu sai lầm quá. Chứ bữa đó mình vừa đi vừa nói pháp theo kiểu này, gặp cái người đó có vẻ tâm đắc với mình nói để mà tỏ ra mình đang sống đúng, mình đang an lạc, mình đang vui, và người khác nó sai hết, không biết sao mà giúp đây. Mình có vẻ tích cực muốn giúp lắm, gặp thật ra bây giờ người huynh ơi, tôi thấy trường hợp thì đau lòng quá, không biết sao giúp đỡ đây. Nói nghe hay lắm, té ra mình đang ổn cái bạn ngại cho thuyết pháp gì đâu. Cái người mà có pháp để nói pháp á là trong họ không có cái lòng của bạn ngại như thế, họ rất là bình thản, rất bình thường. Đó là họ không có rời cái tâm pháp của họ, định và tuệ. Bước hai, rất biết thông cảm với nghiệp của từng chúng sinh. Quý vị đủ lực để thông cảm với nghiệp của người khác chưa? Phải đủ lực. Cái lực này không phải là chờ ngày nào đủ cả. Chúng ta chỉ cần thanh tịnh từ tâm, thân tâm nó rộng ràng, nó an ổn, biết cảm thông với người khác, thì những cái sai của người khác nó tới cùng cực nào đi nữa, chúng ta cũng rất là cảm thông. Chính vì cảm thông cho nên mình cũng thanh tịnh, người sai cũng thanh tịnh, thì lúc đó mới mở miệng nói pháp, mới hành động được. Chứ đằng này chúng ta có cái bản ngã to quá, không thanh tịnh, rồi người kia mà họ lỡ tạo nghiệp xấu thì tất nhiên cũng không thanh tịnh rồi. Ta gọi là phúc chí tâm linh mà hòa lai thân ám. Khi phước tới thì tâm nó sáng, mà hòa tới thì thần nó ám, tức là nó tối tăm. Thì họ bị nghiệp làm sao họ sáng được? Người ta bị nghiệp người ta không sáng. Mình tưởng mình có phước sáng tới ra mình cũng không sáng. Cái bàn ngã mình to sao sáng được? Thì hai bên tới mình thuyết pháp một câu bị họ bựa lại, hai bên gây lộn phiền não. Cái đó là hai cục nghiệp phải gặp nhau chứ không phải là thuyết pháp. Điều này chúng ta phải khéo kiểm tra tâm mình. Chứ nhiều lúc mình tu thời gian thấy nó hay, ngay thời gian kiểm tra thì bắt đầu cơ thấy nó kết tụ thành cái bản ngã. Khiến có bản ngã rồi tự nhiên thấy mình tốt, một cuộc đời nó gì cũng xấu hết. Lúc đó chúng ta không đủ trí, không đủ lực, không đủ cái quảng đại, không đủ cái lượng lớn để mà thông cảm với nghiệp của người khác. Mà chúng ta không có trí, không thanh tịnh và không thông cảm được với nghiệp của người khác thì chúng ta không thuyết pháp được, dù đó là một lời khuyên. Quý vị nhớ điều này nha, cái này quan trọng lắm. Ngày xưa quý thầy đọc ở đâu đó có một câu nói, người ta nói khi nhấc điện thoại lên bạn hãy mỉm cười rồi nói, thì đầu dây đằng kia người ta sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn. Giả sử quý vị cầm cái điện thoại lên, đầu kia alo mà họ đang cười mỉm mà không có tiếng, quý vị có nhận ra không? Nhé, khi mà mình cười mỉm thì cái lòng mình nó khác, cho nên cái giọng nói nó khác liền. Ví dụ như cười nó nói alo là biết là vui rồi phải không? Đằng này bây giờ không phải vậy đâu, cầm lấy kìa, nói đi, nói là cái khác liền phải không? Thì cách hai đầu không thấy nhau mà còn cảm nhận được, huống nữa là chúng ta đối mặt nhau, trong lòng mình không cười thì sao ta cảm nhận? Nhiều lúc mình không sẵn sàng gì trơn, mình đang bực bội gì đó, mình nói chuyện với con mình có vẻ dày cao thượng lắm, nhưng mà bằng cái tấm đó đâu có dày được. Thì chúng ta vấn đề tu với nhau cũng vậy đó, phải bằng cái tâm đúng chánh pháp, tâm có pháp trước, thanh tịnh trước, rồi sau đó thông cảm với nghiệp của người khác. Mình không thông cảm là mình cứ dí vô nghiệp ta, đi ngang nhìn quân á đó. À, nhớ nhỉ, một lần ngồi ăn cơm không ngay ngắn để dành khoan nói, lần thứ hai đi lên tụng kinh mà trễ để dành đó, lần thứ ba ngồi nghe pháp mà không có trang nghiêm, lo nhìn đâu đâu để đó. Mình ghim ghim hồi mà nó để đó, tôi nói một lần luôn. Nhưng mà ngờ mình ghim quá mình bực. Cái tới khi mình chuẩn bị góp ý quýnh đó, sư quýnh mình, mà trong lòng mình nó đang đầy, đang cắn trong lòng bực rồi, thì chúng ta có mở miệng vui vẻ được không? Có vui lắm thì người ta cũng cảm nhận là trong lòng nó bực. Thì mình bực được thì họ bực được, cho họ đấu sẵn sàng với mình đấu. Hai cái bực nó thành mất pháp à, không bố thí pháp được. Cho nên chúng ta trước tiên tâm phải có pháp. Nếu thanh tịnh, nếu thanh thoát, nếu nhẹ nhàng an vui, thì mình sẽ thông cảm với cái việc của người kia làm. Chưa nói có trí tuệ nha, có trí tuệ nó còn độc đáo nữa. Mình nhớ là người đó sai, mình cũng đang sai mà. Chắc khi mình đã đúng hết, mình kiểm tra lại đi chứ, thì từ đó mình có thể thông cảm được. Thứ hai, hôm nay huynh đó tạm thời như vậy, nhưng hy vọng ít nhất là 10 năm sau tu hành tốt thì cái đó sẽ không có, nó khác hết. Có nhiều người, quý thầy nói vì này sống chắc không tốt được, phải tu. Gặp mấy thầy tu vài thời gian nói giờ sau nó khác. Tức là những cái sau đó không cố định. Khi đủ duyên tốt người ta sẽ tốt. Như vậy cái sau nhất thời có cố định không? Không cố định thì tại sao chúng ta lại phiền với nó? Tại sao chúng ta đặt cái ông A đó là bị cái sau đó? Mắc gì đặt ra vậy? Nên các vị xưa hay nói rằng là dùng nhớ với dùng mộc đó, dùng người với dùng cây vậy đó. Cây nào cong thì làm khác, mà thẳng làm khác. Thì cũng vậy, cái tốt đó nó không cố định, mà cái xấu cũng không cố định. Chỉ có khi trí tuệ mở ra thì chúng ta mới nhớ rằng là cố định là điều tốt, chúng ta không bị sai, không thay đổi, và điều xấu đó nó sẽ trừ, nó không còn. Biết không cố định, bằng mắt trí đã thấy như vậy, thì mình có thông cảm được nghiệp của người khác dễ không? Đó, dễ chứ. Khi thông cảm được nghiệp của người khác thì chúng ta trừ được cái bực bội trong lòng, cái bạn ngạ thấy mình hơn, thì từ đó những cái sai lầm nó không có. Lúc đó chúng ta sống, cười, nói đều đúng pháp, thì lúc đó là mình đáng bố thí pháp. Còn mình sống chưa đúng ấy, mình nói chưa đúng, cái lòng mình đặt, thì chúng ta nói lời chánh pháp nhưng lòng sai thì nó không phải bố thí pháp. Vì vậy lúc đó mình nói nó bị cái nghiệp sanh tử, nó có tác dụng phụ, chứ nó không có lời như mong muốn, như mình nghĩ. Thì điều này quý thầy nói chung chung như vậy để quý vị hiểu. Chúng ta đi qua một phạm trù thứ ba, đó là vô úy thí. Úy là sợ hãi, vô úy thí tức là bố thí ban cho cái việc không sợ hãi. Thì trong phần vô úy thí này, hiệu nôm na là mình chỉ an ủi, khuyên răn. Nhưng mà nếu nói cho được đầy đủ hơn thì trong vô úy thí này nó có hai phần nhỏ. Phần thứ nhất là an ủi, là khuyên răn, và phần thứ hai là ban cho sự không sợ hãi. Chúng ta an ủi, khuyên răn, đó là chúng ta mới làm một cái việc nhỏ. Nhưng mà sâu xa hơn, mình phải đủ lực, đủ nhiệt tâm, tận tình để ban cho người khác một sự không sợ hãi, thì nó lớn hơn, nó sâu xa hơn. Đó, thì đó gọi là vô úy thí. Thứ nhất là an ủi khuyên răn. Ví dụ quý vị làm bác sĩ đi, mình ở trong bệnh viện riết cho mình thấy người bệnh mình cũng xem thường, rồi mình thấy mình cũng chán, mình ngán, rồi thấy mình là cái người bác sĩ có vẻ là trí thức, hiểu biết, lương cao, địa vị cao hơn, còn bệnh nhân đa số là những người tầm thường, rồi đau yếu, rồi tinh thần kém, rồi nhiều lúc không sạch sẽ. Lâu ngày mình không kiểm tra được tâm, mình khinh khi họ, thì hóa ra là chúng ta đang giúp người khác lành bệnh mà bằng cái tâm không có biết, ban cho cái sự vô ý thí mà khinh khi cái người dưới mình, thì cuối cùng mình không giúp mà mình chỉ làm ăn lương, gọi là làm nghề ăn lương chứ không có tâm giúp, mà lại cộng thêm là khinh người khác nữa, cho nên nó bị ấm cái phước của mình. Quý vị biết ban cho bệnh nhân một lời an ủi vô ý thí thì mình được tăng phúc. Chúng ta làm nghề ăn lương không nghĩ gì hết thì có thể may mắn lắm là trung bình, nhưng mà khinh khi chửi mắng với lại làm những cái điều thiếu suy nghĩ xúc phạm tới cái tình cảm của người, làm cho người ta buồn, người ta sợ, người ta lo, thì lại là tổn cái đức của mình. Tăng phúc thì an ổn, mà trung bình thì nguy hiểm, không an toàn, mà bị ấm cái phúc của mình, tức là thiếu phúc, thì nàng nó nhiều. Thì bây giờ cũng làm bác sĩ, cũng 8 tiếng rồi mới rời bệnh viện, cũng làm những công việc hàng ngày, thì cũng chừng đó lương. Nhưng trong thời gian làm đó, mình phải có con mắt trí mình thấy những người nằm bệnh đó, họ có muốn đau yếu không? Họ không muốn. Nếu chúng ta là người bệnh nhân nằm đó, chúng ta có đau đớn không? Là có đau đớn. Thì hôm nay cái người kia họ không muốn, nhưng mà không may cho nên họ phải bị như vậy. Còn chúng ta vẫn không muốn, nhưng mà may mắn cho nên lại là không bị. Mà mình lại làm được cái việc là mình chữa trị cho cái người đau đớn đó, thì mình có được vui hơn không? À, nói nôm na, nếu nhìn lại cái người bệnh, mình phải nói là hú hồn, mấy là mình không bị cái bệnh đó. Hoặc là bác sĩ chẩn đoán, mình tự kiểm tra sức khỏe cho mình thấy mình bị cái bệnh nó rất là nguy hiểm, bây giờ nếu trị thì có thể là không thành mà có thể là lành, thì mình nói sao? Cầu mong rằng, hy vọng rằng đây chỉ là giấc mơ. Tức là mình hú hồn, mình mong rằng là mình không bị như thế. Đó là mình đang được hạnh phúc, được vinh dự chứ, được á ổn chứ. Mà nhìn người ta bệnh như vậy là thấy quá khổ cho họ. Vậy quý vị có thương tâm không? Khi thương tâm rồi, thì ngoài cái công việc chúng ta điều trị, làm nghề, ăn lương, mình thêm một tí nữa là có sự cảm thông. Thay vì mình bước vào phòng mình hỏi, sao hôm qua cô bác ngủ được không? Có còn đau không? Đưa cháu coi thử cái bình sao để cháu giúp đỡ sao đó. Mình nói vậy, nó đâu có tổn lương mình, đâu có tổn sức khỏe gì đâu. Thì người ta nghe vậy, bệnh nhân họ thấy họ nhẹ nhàng. Một là thấy, cháu vị bác sĩ này thấy có vẻ nhân từ quá, đúng là lương ý với từ mẫu. Thấy người mình đang đau mà nghe vậy nó cũng mát mẻ, nó vơi đi. Nhưng thứ hai là vị này cái tâm vậy chắc là trị tên tới chốn, cho nên mình yên tâm hơn. Thì mình có phúc không? Thì cùng công việc đó, nhưng thêm một tí an ủi, chia sẻ, thì phúc nó có. Thì phúc ở bệnh viện có, thì gia đình mình con cái nó an toàn, nó không có bị nàng bệnh tâm lum ta lá. Họ thì bị tai chân miệng gì đó, thì con mình không bị. Rồi cái phúc phần nhà mình an ổn, thì cùng làm việc, cùng làm nghề, cùng lấy lương, nhưng mà thêm tí nữa là an ủi nhẹ nhàng. Thay vì gắt gỏng chúng ta an ủi nhẹ nhàng, thì chúng ta lại thêm một cái phần phúc đức cho gia đình mình. Thế nhưng chúng ta lại có khi mình quên làm như thế. Mình bước vào bữa đó không sẵn sàng, vô cái mặt lầm, gọi là mặt hành dự đó. Bệnh nhân thấy là không dám nói gì rồi. Thay vì nói đưa tay cặp cái nhiệt kiểm tra nhiệt độ, cái cầm cái thanh nhiệt ra, mình là bác sĩ mình hiểu, còn bệnh nhân người ta không biết, mà cứ tưởng là bệnh nhân biết. Đấy, đưa đi cặp nhiệt, làm gì mà không hiểu gì trơn hả? Tức là cái gì mà cũng la, cũng rầy, cũng nhăn, cũng làm khó. Như vậy chúng ta làm như thế thì có được thêm phước không? Không những không thêm mà còn bị tổn. Thế thì cùng cuộc sống đó, trong công việc đó, nhưng mà chúng ta chỉ cần vận dụng thêm cái tâm của mình nữa, gọi là ban cho sự không sợ hãi, là an ủi, là khuyên răn, là nói nhẹ nhàng, làm cho người khác an ủi. Thêm việc đó nữa, tức là biết vô ý thí, thì phúc đức nó có, chúng ta an ổn. Còn chúng ta không biết vô ý thí mà làm cái điều không tốt, không biết bố thí thì nó bị cái tâm không tốt à, nó hỏng. Thì từ đó chúng ta làm điều không tốt phải tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì sao? Thì cuối cùng mình phải khổ thôi. Cho nên quý thầy nói rằng là tất cả mọi người chúng ta đều là nạn nhân của nghiệp. Cái người kia họ đang nằm khổ đó, đâu có biết được kiếp trước họ là một cái người mà đầy đủ tiền của, nói đâu người ta phải nghe đó. Khi ý cái thế đó làm nhiều điều có vẻ không nghĩ tới người dưới, nó phàm vào cái nhân tình, cái đạo đức, cho nên tổn. Thì bây giờ đau khổ nằm đó. Rồi đâu có ai biết được cái người bác sĩ kia kiếp trước là cái người đầy tớ của cái người chủ này. Họ nhục nhạ quá, họ cố gắng sống tốt, bây giờ họ lên họ làm bác sĩ. Còn cái người giàu có kia, cha đạm ta, giờ phải làm bệnh nhân năm đó, đâu ai biết được. Thì bây giờ cái người bác sĩ này á, ôm cái hình quá khứ lên mà làm bác sĩ. Còn cái người giàu kia, cha đạp quá, ôm cái lòng ăn năn tủi hổ làm bệnh nhân. Thì vì trong lòng họ cái nghiệp quá khứ nó thúc là giống như hận quá, tức quá, không biết sao gặp cái người bệnh nhân là tôi muốn la, muốn rầy, muốn mắng, muốn chửi. Không biết sao, tức là nghiệp nó thôi thúc. Mà khi mắng chửi vậy thì người bệnh nhân này họ có hiền lành, họ tha cho mình không? Mình còn mạnh khỏe đây, còn chưa đủ lực mà tha. Bây giờ đau yếu tinh thần nó xuống, thân thể thì nó bời rồi, sao đủ lực mà tha thứ? Mình cũng dần chứ. Dần rồi sau đó rồi mình cái chuyện mới trả thu lại nữa. Như vậy, chính người giàu quá khứ, họ không muốn làm xấu, mà vì họ không có biết cho nên lỡ làm xấu. Rồi người bác sĩ hôm nay họ cũng không muốn sống xấu, nhưng ôm cái hận quá khứ lên cho nên thôi thúc họ sống xấu. Rồi xấu đó, cái người bác sĩ họ không muốn họ phải bị những cái hoạn nạn, nhưng vì họ làm xấu, họ tổ phước, họ phải bị nạn. Rồi người bệnh nhân đó họ cũng không muốn là họ trả thù, nhưng vì họ bị xấu, họ tức quá, họ không làm chủ được cái nghiệp nên họ trả thù. Cuối cùng cả hai người đều không muốn làm xấu, trong tỉnh táo, và buộc họ phải làm xấu chịu khổ với nhau, là vì tạo nghiệp và lực của nghiệp nó đùn đẩy, nó buộc phải tạo với nhau, phải khổ với nhau. Thì hóa ra chúng ta không ai muốn hết, mà cả hai đều làm khổ. Thì ai bắt mình làm khổ? Lực của nghiệp. Cho nên chúng ta sống ở đây, nếu không khéo chúng ta đều là những nạn nhân của nghiệp cả. Không phải ông bác sĩ đó là nạn nhân của bệnh nhân, chẳng phải bệnh nhân là nạn nhân của bác sĩ, mà cả hai đều là nạn nhân của nghiệp rồi chi phối. Mà chúng ta không mở mắt trí tuệ thì không thấy, không có trí tuệ thì không có lực, không thấy được, không có năng lực được, thì chúng ta đang bị nghiệp chi phối. Mà nghiệp chi phối thì bao nhiêu cái khổ trùng trùng nó co ra từ đó, chứ không từ đâu hết. Cho nên chúng ta nhớ, muốn mở con mắt sáng như vậy, chúng ta có chánh pháp rồi. Khi có chánh pháp, mở mắt sáng rồi, thì chúng ta sẽ biết bao nhiêu phạm trù bố thí. Tài thí có nội tài, ngoại tài. Pháp thí có thuyết pháp, đời sống và khuyên răn người khác. Vô úy thí an ủi, khuyên răn, ban cho sự không sợ hãi. Cái phần mà vô ý thí bán cho cái sự không sợ hãi này á, nó không phải là về một khía cạnh mềm không, mà có khi nó nằm ở khía cạnh cứng rắn. Cứng rắn không phải là ác hay là hiền, mà ở cái lúc đó chúng ta phải làm như thế để an ủi, để cho người khác không sợ hãi. Thí dụ quý vị là cái người trụ cột trong gia đình, hay là làm chủ một cái công ty có nhiều nhân viên, thì mình nhớ mình có hai phần. Có lúc mình phải làm một sự uyển chuyển, mềm dẻo, khéo léo. Có khi mình chấp nhận thua nhân viên, trong nhất thời thì chúng ta mới thành công. Ở đây vậy, quý thầy làm trụ trì có khi mình phải chấp nhận thua đệ tử thì mới thành công. Nói vậy đó. Thì ở đấy mình phải là thua hay hơn. Đó là cái người có trí, biết uyển chuyển, biết mềm dẻo, cũng chẳng phải lợi dụng sức họ để làm cho mình, nhưng mà Có trí thì biết lúc nào nên làm gì để tốt cho cả hai. Thí dụ cái người đó họ đang căng thẳng, đang phiền não, đang sân si tột độ, mà mình la và mình làm mạnh luôn, quá sức chịu đựng của họ, thì sao? Tai họa sẽ có. Tại khi mà quá sức chịu đựng của người ta nó khùng rồi á, thì họ đâu có làm chủ được bản thân. Thì lúc đó là họ hành động theo cái gì? Cái gì đó trong người họ chứ không còn có người nữa. Mà chúng ta đáng là người lớn, là trụ cột, là lãnh đạo, mà chúng ta lại tấn công vô cái chỗ đó thì chúng ta quá dại dột rồi. Chúng ta để cho họ có cơ hội tạo nghiệp, là tội cho họ chứ. Cho nên lúc này mình không có tấn công, mà mình phải chịu thua, phải uyển chuyển, phải mềm dẻo, không phải lợi dụng họ, mà tha cho họ một khoảng không gian để tỉnh lại rồi nói sau, để họ không tạo nghiệp, để tội nghiệp cho họ. Chứ không phải nói uyển chuyển mềm dẻo đây về bắt trước mình xào xào khéo khéo cho mấy người đó phục vụ cho mình. Không phải vậy, mà đó là mình thương để có lời cho người khác. Đó là một. Cái thứ hai là có khi mình phải bình tĩnh, vững vàng. Ngày xưa ở Trúc Lâm, trời mưa ướt, có một vị đó làm hương đăng chứng hoa kiển xong chùi nền nhà, hình như nền nhà nó có xà phòng cho sơ sao đó, trượt té cái bị gãy tay. Thì mỗi bên nội viện nó đều có quận chúng lãnh đạo hết. Sư ông là viện trưởng thì sư ông chỉ lo chung, giờ nào sư ông giảng là giảng, giờ lo việc là lo việc, giờ chăm sóc chúng là chăm sóc, còn giờ ngồi thiền là ngồi thiền. Thì buổi chiều hôm đó sư ông đang ngồi thiền, mấy vị quận chúng có báo bạch thầy vì đó làm hương đăng bị gãy tay gì đó. Sư ông không xả thiền, vẫn ngồi yên. Sau đó vị quận chúng đó về và tự đưa đi viện băng bó lại. Khi xả thiền ra, sư ông hỏi sao chú đó làm sao rồi, thì trả lời nó giờ đưa đi viện rồi băng bó rồi khỏe rồi. Sư ông về tốt rồi, thôi không nói gì. Như vậy sư ông có phải vô trách nhiệm không? Nếu bình thường á, mình là người không phải đệ tử sư ông, mình chưa có hiểu về sư ông á, thì mình nói sao kỳ trời, người ta gãy tay vậy, mình ngồi thiền chứ không vô tình như vậy. Thì cái điều này trong cái lần họp ban lãnh chúng của nội viện Trúc Lâm Đà Lạt, họ thường đưa ra. Sư ông nói để tôi nói cho mấy chú biết cái phong cách của người lớn. Sư ông kể là câu chuyện hôm đó tôi đang ngồi thiền, nghe quận chúng lên báo là có vị đó bị gãy tay, tôi vẫn ngồi thiền. Vì sao? Bởi vì dưới đó có bác sĩ, dưới đó có quận chúng, dưới đó có tài xế, dưới đó có tới ít nhất là 30 người rành việc, là thanh niên, là người trưởng thành. Thì câu chuyện đó tôi ngồi thiền thì mấy vị đó cũng không có chết. 30 người đó vẫn lo được cho một người. Nhưng mà chính vì tôi an định như vậy, cho nên mấy chú không có hoảng loạn, xử lý công việc nó tốt hơn. Còn ngược lại, tôi có vẻ lo lắng, tôi lắng xăng, tôi không kịp xả thiền, đang ngồi thiền vậy mà nói cái bung cái chân ra, tôi hỏi sao rồi, vì sao vậy, bây giờ phải làm sao, kêu đứa nào lái xe đưa gặp, có vẻ quan tâm. Nhưng mà tôi hoảng loạn như thế, tôi không định tĩnh như thế, thì mấy chú chắc cũng rối với nhau cả, hoảng loạn một đám với nhau, thì không đâu vào đâu cả, không có đạo lý gì cả. Cho nên sư ông nói sau này ra làm người lớn, kinh nghiệm mình là trụ cột, là nơi để chúng nương tựa tinh thần để tu hành, thì với bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng phải điềm tĩnh, an nhiên, trí tuệ xử lý. Thì chúng họ nướng cái lực đó họ mới an được, chứ họ là con đang tu họ không có lực thì đùng chuyền là họ loạn lên, mà mình loạn nữa thì coi như là loạn hết, là quá trình cả thầy cả trò hoảng loạn, mà không giải quyết được gì cả. Có lần trong một thiền viện đó, quý thầy giấu tên, có một vị Phật tử đó tự nhiên vô phá, cái kiểu mà giống như má mì gì đó, nhập gì nói gì lúm la, nói tối nay là không được ngồi thiền, đài chúng ngồi thiền đó dập hết cả đám là điếm đấy.
lá ó nói bậy bạ, vị Phật tử vô tự giúp phá vậy à. Nhưng mà vị trụ trì đó nói rằng là đại chúng cứ lên ngồi thiền, tôi đích thân đi kiểm thiền, ai bị ma nhập tôi chịu trách nhiệm. Thế là tới giờ chúng lên ngồi thiền trang nghiêm, trụ trì đi kiểm thiền trang nghiêm, có ma nào dám nhập không? Không có gì cả, bình thường. Cái đó là một lần họp chúng sư ông đưa ra cho ông nói, cho ông nói đó, thấy không, mấy đứa thấy không, người ta là ni đó, ta bạn lệnh vậy đó. Thì chúng ta sống như vậy có phải là mình đã vô ý thí chưa? Đó là vô ý thí. Cho nên cái vô ý thí ấy, nó có hai phần: phần uyển chuyển mềm dẻo để ban cho sự không sợ hãi, để an lòng người khác, rồi phần uyển chuyển khéo léo, có khi mình nhẫn nhường, có khi chịu thua để cho người đó không có tạo nghiệp, không bị khổ. Đó là một phần. Cái phần thứ hai quan trọng hơn là bán cho sự không sợ hãi bằng cách là bằng cái lực và trí, bằng năng lực thiền định và trí tuệ của mình. Cho nên có khi mà quý vị thấy quý thầy rất thản nhiên với một số việc mà quý vị cho là quan trọng, rồi vội nói rằng là thầy vô tâm quá. Thì đó là ai vô tâm? Quý vị vô tâm với quý thầy là bởi vì quý vị không có tâm để hiểu quý thầy. Mình trách thầy vô tâm mà ngờ mình lại vô tâm với quý thầy. Bởi vì với trường hợp đó, quý thầy phải tỉnh táo như thế mới có thể đủ lực, đủ trí để quý vị an. Quý vị không có rối, quý vị đủ niềm tin nương tựa thì quý vị mới có thể an ổn được. Đó là vô ý thí. Đằng này mình không hiểu mà còn trách thầy vô tâm quá. Mình không hiểu trách thầy vô tâm thì hóa ra mình lại vô tâm với thầy, vô tâm cho nên mình mới không hiểu. Chứ còn nếu mà chúng ta không vô tâm như lời mình trách, chúng ta hiểu được như cái chuyện mà vô ý thí như hôm nay chúng ta học, thì chúng ta không trách thầy vô tâm vì mình không vô tâm. Hôm nay học rồi mà mãi kia không hiểu mà nói vô tâm thì hóa ra chúng ta đang vô tâm đó. Thì đó là ba phạm trù vô thí mình học rồi. Có phần kế, đây là tóm kết lại ba phạm trù bố thí. Thứ nhất là tài thí, gồm có nội tài và ngoại tài. Thứ hai là pháp thí, đó là bố thí pháp. Thứ ba là vô ý thí, bố thí sự không sợ hãi. Mình đã học qua phần ba phạm trù của bố thí rồi. Tiếp đến là chúng ta phải nhớ một phần quan trọng mà trong kinh Đức Phật đã dạy, có năm việc bố thí không được phước. Nhớ nha, chứ đừng có nghe bố thí về làm dùng đáng cái gì bố thí cũng có phước. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói có năm việc nếu mình đem mình bố thí thì mình không có được phước. Đó là gì? Một là bố thí giao cho người khác làm việc bậy, mình đem giao mình bố thí cho người ta đi đâm với thằng kia có phước không? Rồi mình đem ma túy mình bố thí có phước không? Hoặc là đem súng đạn mình ủng hộ cho ta chiến tranh có phước không? Đó là một. Thứ hai là lấy chất độc mà bố thí cho người, nhà mình trồng khổ qua mướp đắng mới ra trái nhỏ nhỏ bằng ngón tay, lấy thuốc ngâm cho nó phình lớn lên đem đi bố thí có phước không? Không có phước, lấy chất độc bố thí là không có phước. Thứ ba là lấy bò hoang bố thí cho người cũng không có phước. Thứ tư là lấy giấm nữ bố thí cho người. Đó, thì những cái chuyện này mình thấy tầm bậy thì không có phước rồi. Và thứ năm, cái điều mình phải nhớ là ý cứ vào kinh Phật cho mình không dám từ nói, đó là tạo các miếu thần. Cái điều này quý vị bình thường bên ngoài để mà tạo ra những cái miếu thần thờ thần á, thì đó là những người khác, mình không có bàn tới. Nhưng mà theo trong kinh Tăng Nhất A Hàm, đây là căn cứ đàng hoàng, Đức Phật dạy có năm việc bố thí thì không được phước. Thì trong đó có một cái việc là tạo các cái miếu thần bố thí như vậy không có phước. Bởi vì phân tích thì nó nhiều mình cũng không dám nói, nhưng mà mình chỉ ý cứ vào Phật tổ. Một là kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy, hai là vị tổ của Việt Nam chúng ta là Sơ Tổ Trần Nhân Tông, khi sáng đạo rồi đi hành đạo, Ngài khuyên mọi người hành thập thiện và đi vào trong nhân gian để phá các cái dâm từ, tức là các cái miếu thờ thần. Chữ Dâm Từ là chữ Nho, dịch ra chữ Việt là các cái miếu thờ thần. Ngài đi ngài phá hết. Thì nhiều lý do khác nhau, chúng ta không thể nói đúng nói sai, mà chúng ta chỉ hiểu đơn giản rằng là mình không có khinh bạc hay xem thường những cái phần thần linh hay những cái miếu đó. Nhưng mà mình là người quy y Phật thì chúng ta không quy y khác, chỉ khác cho nó nhẹ nhàng. Còn trong văn kính thì nó là không quy y trời thần quỷ vật, tức là chúng ta không có tôn thờ. Đã không tôn thờ thì xin miếu làm gì? Cho nên nhớ mình là đệ tử Phật. Thì khi quy y Đức Phật đã dạy, chúng ta quy y Phật rồi thì nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y trời thần quỷ vật. Quy y Pháp rồi, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng rồi thì nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y, gọi là chữ thầy tà tinh dữ quá, gọi là những cái thầy mà không phải là thầy chánh pháp và các bạn giữ, vân vân. Đó là những cái chuyện nhẹ nhàng theo Phật tử chúng ta. Còn cái chuyện mà dùng đúng con mắt trí tuệ á, thì nó thêm tí nữa. Giống như câu chuyện mà khi sư ông mình giảng về đốt vàng mã đó, sư ông nói bây giờ quý vị có muốn xuống dưới địa ngục mà ở hoài dưới không? Quý vị muốn không? Không ai muốn. Ai cũng muốn tái sinh làm người, làm quỷ trời hoặc là giải thoát. Sư ông nói mình không muốn xuống dưới âm phủ ở mãi dưới đó, mà sao mình lại cầu nguyện cho ông bà mình ở mãi dưới không có lớn? Sư ông nói mình đốt vàng mã, mình cho nhà cửa, mình cho xe cộ xuống dưới, quý vị thấy đồ đẹp thích quá, có nhà kiên cố quá, không có nợ bỏ, cái quý những cái đồ mình biếu á, hàng năm con cháu nó cúng, nó đốt áo quần đầy đủ sướng quá, làm biếng không có chịu tái sinh lên, thì mình đốt vàng mã về chẳng khác nào mình để cho ông bà mình ở dưới âm phủ mãi chịu khổ. Thì hôm nay quý vị lập cái miếu thần có phải làm cái nhà cho các vị thần ở mãi vậy không tái sinh không? Thưa quý vị, làm thần thì có nhiều bậc khác nhau tùy theo cái phúc. Thần phúc ít thì năng lực nó ít mà cái khổ nhiều. Thần phúc nhiều thì năng lực nhiều, dù nhiều dù ít nhưng mà nó vẫn còn hạn chế của một con người chúng ta là gì? Những vì đó muốn làm phúc không làm được, phải nhờ chúng ta. Cho nên mới có cái chuyện lên đồng giúp người khác đó. Quý vị nhớ, lên đồng giúp người khác đó là muốn làm phúc mà không thể làm, nhờ chúng ta chứ không gì hết. Vậy mà mình thấy vậy nó có vẻ lớn lao quá, mình có vẻ gọi là tôn thờ hơi quá mức. Còn chúng ta tuy vậy á, nhưng chúng ta có cái lịch là muốn làm phúc là làm không nhờ ai, muốn tu là tu không nhờ ai. Còn quý vị đó muốn tu muốn làm phúc là phải nhờ người khác. Đây cũng phải quý thầy nói theo cái ấn tượng của mình. Mà quý vị biết cái câu chuyện của ngài A Thái Cao á, ngài là một người ở nước Ba Tư mà bây giờ là Iran, Iraq á. Sau đó qua Ấn Độ để học pháp tu hành, rồi có lúc ngài qua Trung Hoa. Một hôm tự nhiên ngài nói tôi muốn đến cái vùng đó để mà cứu cái người bạn đồng tu. Đấy là kể gọn, kể cái chuyện của ngài là nó hay lắm. Thì có người xin đi cùng. Trên thuyền có đem theo đồ cúng, thì có cái chỗ đó có cái miếu thờ thần. Mà hàng năm là ta cúng nhiều lắm, cúng vải, cúng heo, cúng bò, cầu gì được đó, lính lắm. Thuyền buồm đi chợ là ngày xưa ta cắn thuyền lấy gió, gió thổi buồm là thuyền đi chứ đâu có chèo, đâu có nổ máy gì. Thế nhưng mà cái người muốn đi lên cầu nguyện thì vị thần đó cho gió thổi ngược lên. Mà gió đang lên muốn đi về cầu nguyện thì vị thần đó cho gió thổi ngược để thuyền về dưới ý. Hay gì đó. Khi đi ngang, vị thần đó ứng cơ mới nói rằng là dưới thuyền có sa môn nên mời lên để gặp. Thì mời ngài A Thế Cao lên. Thì vị thần mới nói rằng là tôi với ngài ngày xưa là bạn đồng tu, ngài là tú chánh định thiền định cho nên ngài tiếp tục làm một vị cao tăng. Còn tôi thì lo bố thí tu phước nhiều mà không có chịu tu huệ tu định, cho nên lòng sân nó nhiều, ốm cái phước nhiều cộng với lòng sân nhiều, cho nên hôm nay làm vị thần. Vì phúc tu nhiều cho nên làm vị thần có thần lực, mà vì sân nhiều cho nên cái công đức tu hành nó không được làm gì mà làm một vị thần ở trong miếu này. Hôm nay trong đây có đồ cúng dường nhiều, xin ngài đem hết đi để mà xây tháp xây chùa cầu nguyện cho tôi thoát khỏi cái kiếp này khổ sở. Một vị thần có đại thần lực như vậy, của cải quá trời như vậy, mà khổ vẫn là khổ. Ngài An Thế Ca ngài nói đâu hiện hình coi. Thì vị này nói tôi xấu xí lắm, tôi hiện lên là mọi người sợ. Không sao đâu, đã nói thế thì cứ hiện lên người ta biết à. Thì từ trong cái bàn thờ lò cái đầu rắn để bừ ra quý vị. Mới thụt qua lại. Lò đầu rắn ra là gối, cái gối ngài An Thế Ca ấy, nước mắt đầm đìa, sau đó mất đi. Ngài An Thế Ca ngài đem hết lụa là vải vóc tiền bạc nhiều lắm, xây rất nhiều chùa nhiều tháp để mà cúng dường đó, cầu nguyện. Thì sau đó đêm nằm mộng mà thấy có chú bé đến đảnh lễ. Mà trong sách có chỗ ghi rằng là trên thuyền có người lên đảnh lễ Ngài Thế Cao, tạ ơn là đã thoát cái kiếp đó và sinh lên cõi trời rồi. Thì ngày mai nơi cái thôn đó có một con rắn chết mà nó to, nghe nói là gọi là đại xa to lắm, dài cả mấy trường. Bây giờ ở thôn đó nó có cái tên gọi là thôn Đại Xà. Có câu chuyện đó chúng ta thấy vị thần linh rất có năng lực, nhưng mà muốn tu thì không thể tự tu được. Muốn thoát kiếp, muốn bố thí cúng dường phải nhờ chúng ta. Như vậy chúng ta làm người chúng ta có hơn vị thần đó không? Hoặc là chúng ta đừng nói hơn thua, giờ cho mình làm một con người có chừng này tài sản, không giàu không nghèo, không đói, rồi nghe chánh pháp, có hiểu biết, muốn làm gì làm đó, muốn tu là tu, muốn ngồi thiền là ngồi thiền, muốn bố thí là bố thí. Với lại nếu chúng ta là một vị thần như thế, quý vị chọn ai? Chọn người chứ phải không? Chọn là người chứ. Ở đây mình không nói hơn thua, mà nói rằng là nếu cho lựa chọn thì mình chọn ai? Chúng ta chọn là người. Thì mình mới quý rằng hôm nay mình không phải là tất cả, cũng chẳng phải là ghê gớm, cũng không phải hơn ai, nhưng mà ít ra là cũng còn may mắn hơn những vị mà còn hạn chế hơn mình. Nên bây giờ mình ngồi thiền mình thấy sướng hơn chứ. Chứ làm thân trong ngồi thiền. Khi mà chúng ta thấy cho cùng tầng như vậy, cùng tột như vậy, thì quý vị có thấy lời Đức Phật dạy, chúng ta quy y Phật rồi, không tôn thờ tu theo trời thần quỷ vật. Là đúng, trời cũng quy y Phật, thần cũng quy y Phật, tất cả chúng sinh đều quy y Phật. Chúng ta cũng quy y Phật, thì quý vị đó có đại lực lượng cỡ nào thì cũng đệ tử Phật thôi. Mình đệ tử Phật mà, mình cũng đệ tử Phật, quý vị đó cũng đệ tử Phật. Tại sao là mình không có tự hào là mình được làm đệ tử Phật, mà bây giờ mình lại muốn làm đệ tử của đệ tử Phật? Hôm nay quý vị quý ý quý thầy, chẳng quá là quý vị chưa có tu được nhiều, quý thầy giúp đỡ một đoạn, rồi cuối cùng quý thầy cũng khuyến quý vị cũng phải trở về tánh, tức là từ tánh thanh tịnh ở nơi mình. Vì vậy hàng đêm tụng kinh, mới đầu thì đảnh lễ mười phương vô thượng tam bảo, rồi mười phương pháp, mười phương tăng, nhưng cuối cùng lại thì đảnh lễ đâu? Từ quy y Phật, từ quy y pháp, từ quy y tăng, cuối cùng trở về tam bảo từ tâm. Thì Đức Phật rất là hay, Phật không bắt mình phải là làm cái người gọi là đi theo ngài, làm cấp dưới của ngài, mà Phật nói mình cũng bằng ngài, sẽ bằng ngài. Và ngài khuyên khi chưa biết thì nương theo ngài, nương theo chánh pháp của ngài và chúng đệ tử xuất gia tu hành của ngài để trở về nơi chính quý vị, và quý vị rồi đấy thành được như ngài, cao thượng như thế. Mình học Phật mà không có cơ hội hiểu hết tường tận thì mình rơi vào hai vòng tru, hoặc là không hiểu hết giá trị từ xem thường mình. Đức Phật biểu mình là đệ tử Phật và bằng Phật, mà mình lại không những không làm đệ tử Phật mà lại muốn quy y với đệ tử của đệ tử Phật. Mà những người đệ tử đó Đức Phật khuyên là không nên nữa chứ, là trời thân quỷ vật. Và chúng ta rơi vào cái bệnh là tự ti thì cũng sai. Cái người thứ hai mạnh mẽ quá thì bị cái bệnh tự tôn. Nghe Phật nói mình sẽ thành Phật, mình đạo thành Phật, mình cũng giống Phật, mà trong khi đó tập khí mình còn, mà mình thấy mình là như Phật rồi, tự tôn. Tự tôn cũng hòa, mà tự ti cũng hòa. Mà có chánh lý, chánh trí, hiểu đúng thì tiến bộ không có hòa. Vậy quý vị biết cái lý do vì sao mà Đức Phật nói tạo các cái miếu thờ thần là không có phước chưa? Thì đây quý thầy nói căn cứ thứ nhất là vào kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy. Căn cứ thứ hai là vì sơ tổ Việt Nam chúng ta là Phật Hoằng Trần Nhân Tông. Khi đi vào nhân gian để hóa độ, thì ngoài cái việc khuyên người làm thập thiện, giảng pháp, Ngài còn phá các cái miếu thờ thần. Và thứ ba là nói về các vị thần không có thần lực như mình, thì cũng dựng trong kinh sách kể chuyện một vị cao tăng là Ngài An Thế Cao chứng kiến huynh đệ mình. Và kế nữa, cái lý do mà mình cũng được nghe Hòa Thượng Tu Sư chúng ta dạy là mình cúng vàng mã, đó là muốn cho ông bà mình ở mãi với âm phủ không có lên, mà trong khi mình lại không muốn ở. Có quý vị nào muốn xuống âm phủ không? Nhận thầy coi, đâu không dám phải không? Mà mình lại cầu nguyện gì đó. Cho nên chúng ta tạo các cái miếu thờ thần thì cũng giống như là cầu nguyện cho mấy vị thần đó ở đó mãi mà không có tái sinh để tu tập. Vì vậy mà các vị thiền sư, các ngài thường nguyện đời đời sinh ra làm người, làm bàn pháp của nhau để tu hành cho đến ngày viên mãn. Vì sao vậy? Các ngài không có nguyện làm thần có thần lực. Có thần lực nội sân lên là đi đánh lộn, tạo nghiệp nó đọa. Quý vị biết mấy vị thân ngã tu lá ăn rồi làm gì biết không? Trong kinh kệ cho mình không có thấy là nữ thân ả tu la thì rất đẹp, cho nên mấy cái vị nam cõi trời là xuống dòm ngó gì đó. Thì mấy cái ông nam thân ả tu la là nội sân, tại vì ả tu la là những người có phước nhiều mà sân, cho nên làm thân ả tu la thì sân sẵn rồi, đùng tới là nó hực lên là chiến tranh, rút đồ đi đánh. Thì hai bên đánh nhau ăn đồ chiến tranh mãi. Cho nên các ngài cũng không có nguyện làm thân ả tu la, cũng không nguyện làm cõi trời. Vì sao? Cõi trời gặp nhau là bừng lắm, gặp chào nhau tiếng là nói bừng lắm, đi rồi. Nó bừng làm gì? Bừng đi chơi. Có mấy cái hồi gì đó nó vui ghê gớm lắm, không có rảnh. Không rảnh làm sao tu? Đi chơi riết hết phước cái ngũ tướng suy á, năm cái tướng suy nó hiền đó là rơi ầm, mà không rơi xuống cõi người. Nó đi xuyên qua cõi người, nó không có ghé đâu hết, nó xuống địa ngục luôn. Nguy hiểm vậy đó. Còn cõi người thì sao? Không khổ quá để mình không tu được, không vui quá để mình quên tu. Hôm nào vui quá, tự hào quá, đắc ý quá, hí hận tí, tự nhiên bị cái xuống ào, mất hết sinh khí, khổ quá, lo tu. Nó khổ vừa vừa mình tu, chứ không phải khổ quá mình tu không được. Mình tu, tu tịnh, mình thấy có vẻ có cái hào khí của trời á, hắn say quá, nó xuống ào, bắt đầu tu. Tức là khi chúng ta ham vui quá thì nó nhắc cho mình tu. Và khi xui thì nó xui vừa phải, chứ không có xui quá để tu không tu được. Nửa đêm các vị tăng nghe một tiếng la giống như là ới lớn một tiếng, không thành tiếng, mấy cái tiếng gì đó vang lên rồi mất. Rồi chốc nghe rồi mất, nghe ớn rợn người vậy đó. Mà thưa hỏi Đức Phật nói là cái vị đó tạo nghiệp ác, đọa xuống dưới địa ngục đó. Thì trong bao nhiêu phút đó nó được ngói đầu lên khỏi một lần, muốn niềm danh hiệu Phật mà chưa thành tiếng thì đã bị nhần xuống dưới địa ngục lại rồi. Cho nên mới lá như vậy đó. Cái tiếng lá đó là kêu Phật đó, niệm Phật đó, mà không đủ thời gian để niệm thành tiếng. Thay vì mình nói mô Phật, mà chữ mô chưa tròn, mới mở hô lên một tiếng lại nhần xuống lại. Khổ như địa ngục thì không tu được, mà sướng như cõi trời tu cũng không xong, như cõi người là vừa. Cho nên các ngài nguyện đời đời sanh ra làm người, làm bàn pháp để tu hành cho đến ngày viên mãn. Vậy thì chứ vì tổ sư, các vị thiền sư đã như thế, thì chúng ta thấy mình đang làm người có phải là một cái diễm phúc không? Một cái may mắn. Nên không phải là nguyện làm người để cố chấp, mà vì loài người là vừa phải để tu tiến được. Mắng phải nguyện làm người để mà trả thù hay là hưởng phước, mà nguyện làm người nguyện kết duyên với chánh pháp, với thiền trí thức, làm bàn pháp của nhau để tu hành. Từ đó mình mới thấy cái lý do mà Đức Phật nói rằng là những việc bố thí mà không được phước chúng ta phải học. Cái điều này thấy đơn giản vậy đó, mà mình không học là không biết. Thì năm việc bố thí không được phước tôi học qua rồi. Cái thứ nhất á, bố thí giao cho người khác làm việc bày, đấy là nhớ chữ việc bày nha. Giờ trong bệnh viện cần cái giao để mổ xẻ cho bệnh nhân mà nói bố thí giao không được, không phải. Này làm việc đúng chứ phải bày, còn việc bày nó phải thật. Thứ hai là chất độc bố thí cho người. Đã là chất độc thì nó hại và độc hại mà. Thì quý vị bố thí kiểu gì nó cũng tổn phước hết. Bố thí thuốc trừ sâu để mà phun cho sâu nó chết, người ăn cũng chết luôn, thì hóa ra là không có phước rồi. Thứ ba là lấy bò hoang, thứ tư là lấy dâm nữ, và thứ năm là tạo các miếu thần. Đó là năm việc nếu bố thí thì không có được phước. Chúng ta đi qua một phạm trù nữa, bố thí không thông qua bản ngã. Như phạm trù này nghe đơn giản, thực ra nó rất cần cho người bố thí. Thì phạm trù này nó có hai phần. Phần thứ nhất là nói cho người thí. Người thí là không vì mình mà bố thí. Bố thí là cho ra, mà vì mình thì đâu có cho ra đâu. Thì không đúng việc bố thí. Như vì làm từ thiện là bố thí, là ban ra, nhưng mà chưa có đủ duyên để hiểu đúng, cho nên chúng ta lại làm cái việc nó chưa đúng nghĩa trọn vẹn. Mà khi làm chưa được trọn vẹn thì phước có được trọn vẹn không? Không được trọn vẹn. Quý thầy ví dụ như thế này, chúng ta nghe lụ lụt, sau đó mình phát động phong trào từ thiện, mình làm gương, mình bỏ ra 1 tỷ rất là lớn. Nếu hiểu đúng thì chúng ta thấy mình khá giả hơn, giúp cho người ta đang khó, thì trọn vẹn là vì người khác. Nhưng đằng này mình chưa có cơ hội hiểu đúng, cho nên mình muốn cái việc đi này á là phải được tổ chức đàng hoàng, phải dừng sân khấu cho hoành tráng, phải có các thông tin truyền thông đưa lên, rồi phải có những cái người đánh bóng tên tuổi tốt để cho mình được nổi tiếng. Như vậy một việc làm đó bỏ tiền ra nhiều để được nổi tiếng, đó là vì người khó khổ hay là vì mình? Là vì mình. Cho nên cái phước nó ít hơn là chúng ta biết cách, tức là vì người đó khó, mình không có cần làm những cái thứ tốn kém đó. Thay vì bỏ ra 1 tỷ rồi thêm cái tiền gian dần mà tốn kém đó, mình bỏ thêm vô mình cho. Mình nghĩ rằng là mình tốn khoảng 100 triệu để mà lo cái việc nổi tiếng đó, thì chúng ta thêm cái tiền 100 triệu đó, ít ra cũng được 100 người người ta đỡ khổ. Thì nếu hiểu đúng thì phước mình vô lượng. Còn nếu chưa được đúng mà nghĩ cho vì mình thì phước nó có mà ít. Cái hạn chế của cái bố thí vì mình nó nằm ở đâu? Ví dụ quý vị bố thí vì người khác, vì thấy họ khổ mình tranh thủ tới, mình bố thí cho họ. Mình không có chờ ngày quay phim chụp hình, hay là không có chờ phải làm hành tráng, cứ thấy là gấp gấp đến mình biếu thôi. Tới nhanh giờ nào tốt giờ đó. Cho nên nhiều vị nói rằng là thôi có giúp cho người ta liền đi, bây giờ nước ngập vậy ta đói đó, giao thuyền vô mà cho mì gói cho rồi, nó quý lắm, chứ cứ chờ tổ chức nảy nọ làm gì. Thì mình đem đến vô tư như vậy, lỡ đến đó người ta khổ, ta quên chào hỏi mình, ta đối xử mình không có tốt, ta làm nhiều điều không có hay, mình có phiền không? Mình chỉ một lòng thấy người khác đáng khổ và nhất tâm nhất ý mình muốn cho họ không khổ, mình biếu chừng nào mình mừng chừng đó, mình vui chừng đó, thì lòng mình có rảnh đâu mà nhìn những cái chuyện đúng và sai. Vậy thì hôm khác có người ủng hộ, chúng ta có tiếp tục đi bố thí không? Đã tiếp tục. Còn ngược lại vì mình thì đến là mình muốn ở đó phải đón đàng hoàng, chào đàng hoàng, hoành tráng, thì mình làm mình vui, ngày sau mình làm nữa. Nhưng hôm đó nó không như mình muốn, tức là khi mà hoàn nạn cấp bách như vậy, lụ lụt như vậy, chúng ta quên chào, quên hỏi, hoặc nhiều lúc mà họ đói quá, họ nhận những cái món hàng cũng thiếu lịch sự gì đó, vân vân, vô ý trở thành vậy. Mình nội sân quá, mình nói sao? Lần đầu mà coi như lần cuối, bữa sau đừng có mong tôi tới đây nghe, đừng có nhắc tên tôi ở đây nữa, coi như là tôi không bao giờ tới cái chỗ này bố thí. Như vậy, cái tâm vì mình, thì lần sau mình không đi nữa. Vậy tâm đó lớn hay nhỏ? Nhỏ, cho nên chỉ chứa được cái việc vừa lòng và không chịu được cái việc không vừa lòng. Còn nếu vì người thì người ta làm gì bữa sau mình cũng đi cả, thì tâm nó lớn hay nhỏ? Nó lớn, nó chứa đựng được tất cả mà. Tâm lớn thì phước lớn hay nhỏ? Là phước lớn. Tâm nhỏ thì phước nhỏ hay lớn? Là nhỏ. Thì cũng bỏ ra 1.000, 10.000, 100.000 hay 1 tỷ, nhưng mà phước lớn hay nhỏ là do cái tâm của mình rộng hay hẹp. Cho nên thiền sư Sơn Cốc ngài nói á, đừng nên nhìn vào cái tài sản, cái vật thí của người đó lớn hay nhỏ, để nói cái phước của người đó nhiều hay ít, mà phải nhìn vào cái tấm lượng người đó rộng hay hẹp để biết được cái phước của người đó nhiều hay ít. Cho nên có những cái câu chuyện mà ta viết lại, mình đọc nhiều lúc mình thấy nó hay, nhưng mà mình cứ nghĩ cái chuyện cổ tích, chuyện viết ra vậy thôi, chứ không nghĩ là người đời thật, cho nên mình không chịu làm. Trong cái ngôi làng đó bị lũ lụt, thì cái người trên thành phố người ta mới kêu gọi mọi người để ủng hộ, cứu trợ. Người thì tiền, người thì của cải, thì trong đó có những cái áo quần đến để ủng hộ. Thì khi đến nhà đó kêu gọi, đứa bé nó vô trong phòng nó lấy một cái con gấu bông nó biếu. Thì bố mẹ cứ ngờ rằng nó lấy cái con gấu bông bị cũ để đem ra làm từ thiện. Nhưng không ngờ cậu bé này ôm một con gấu bông nó thích nhất. Hàng ngày không ai có quyền đụng vào con gấu mà nó thích đó. Hôm nay nó đem nó biếu cho người bị cớ nhở. Thì bố mẹ ngạc nhiên hỏi, tại sao con không biếu cái con gấu nó cũ rồi mà con lại biếu cái con gấu mới con thích? Nói, thưa ba mẹ, con nghĩ rằng là mấy bạn đã khó đó đó. Nếu nhận được con gấu mà con thích, chắc bạn con sẽ vui hơn cái con gấu mà con bỏ ra. Thấy không? Cái đó đúng là lòng lớn đó quý vị. Mình thích cái gì thì người khác cũng thích như thế. Mình dám cho điều mình thích để người khác vui, đó là nghĩ cho người khác. Và đó là một câu chuyện. Nhưng mà điều này, các ngàn ngự xưa có cái câu, hồi đó tâm hành học văn lớp 12, thầy giáo có ra đề là bình luận một cái câu là kỵ sợ bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là cái gì mà mình không muốn thì đừng đem cho người khác. Thì từ vật chất cho đến tinh thần, cho đến cuộc sống, cho đến cư xử, mình không muốn thì đừng có đem cho người khác. Hoặc là mình không có muốn khổ thì đừng đem người khác khổ. Mình không muốn chửi thì đừng đem người khác chửi. Thì mình có thể làm được điều đó là tốt. Nhưng mà tốt thêm tí nữa, thì cái đồ dư đồ bỏ này mình không có xài nữa thì cũng đừng có nên đem cho người khác. Cái chuyện này á thì có lẽ là có thể là nó hơi khó làm với một số người. Nhưng mà quý thầy không có chê, quý thầy chỉ nói rằng là nên nói đúng chân lý. Cáo thường nó phải là như vậy. Đúng nghĩa là phải là dám thí như vậy, vì người khác như vậy thì phúc nó lớn vô hạn quý vị. Và chân lý thì có lẽ không phải ngày một ngày hai chúng ta làm được, nhưng chúng ta phải biết để không hạ thấp giá trị của nó. Và chính vì biết, chính vì quý, chính vì tôn trọng, chính vì thích mà chưa làm được, thì có ngày chúng ta làm được. Chính vì biết mà chưa làm được, cho nên tâm chúng ta vẫn đang hướng thượng, đang cao thượng. Còn quý vị nhiều lúc biết mà chưa làm được, cái mình không dám biết, mình phủi luôn, thì chúng ta không có cơ hội để hướng thượng, phát triển, tiến bộ. Và lần lần thì mình không còn biết thì cũng đánh mất giá trị này. Cho nên nhớ là đừng có vì khả năng của mình mà chôn vùi giá trị. Như vậy chúng ta thấy bố thí thì cái người thí á là không vì mình. Gần nhất có thể những cái gì đó quý vị không sử dụng, quá sử dụng, mà giúp cho cái người đang cơ nhở vẫn được. Nhưng mà có điều rằng là nghĩ thương người đó, chứ không phải là bố thí cho mình được cái gì đó là có phước. Còn cáo thường hơn thì chúng ta thấy cái gì mình thích thì người khác cũng thích, mình dám bố thí cái đó thì nó lớn hơn nữa. Nên những cái tâm lượng mà lớn á thì trong đó nó có những cái triết lý cao thượng, gọi là minh triết. Mình cứ đọc minh triết ở trong sách, nhưng không ngờ những cái điều trong sách viết từ tâm của con người. Ví dụ cái câu chuyện cuộc đua chạy marathon của người khuyết tật, thì trong cuộc đua chạy đó đó có một người gần về đích là vô địch rồi, nhưng mà nhìn cái người xấu mình á thì họ bị thua, họ gắn hết sức mà họ không thể bằng, họ đang khóc, vừa khóc vừa chạy. Thì cái người nó lẹ ra chỉ cần vài bước nữa là tới chỗ đích mà lại không tiếp tục đi lui, dìu cái người đang khóc đó cùng vô địch với mình, cùng về đích với một mình một lần, nếu mình có đứng thứ gì vẫn được. Thì cuối cùng ta nói rằng là cái người chiến thắng là biết giúp cho người khác cùng chiến thắng, người đó mới là đích thực đúng nghĩa chiến thắng. Còn hiện nay chúng ta chiến thắng là chà đạp người khác để chiến thắng. Thưa quý vị, chiến thắng đó mình cười mà quên người khác đang khóc, thì người đó không phải đích thực chiến thắng. Thì đích thực đó là gì? Nhất thời mình thắng, nhưng mà cái lòng không biết nhìn người khác, thưa quý vị, cái phúc nó thiếu, cái may mắn nó không có thì lần sau hết cơ hội chiến thắng à, thắng lần cho vui sau hết. Còn cái người mà biết cùng chiến thắng đó thì người đó là đúng là người thắng được cái lòng mình, lòng tham, lòng bạc ngã, lòng tự tôn, nó được đạo đức. Và chính cái đức đó đó nó làm cho chúng ta có cơ hội để chiến thắng trên nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải một lần chạy marathon. Thì tất cả những cái triết lý, những cái minh triết này nó đều nằm trong cái tấm lượng lớn của mình cả. Tấm lớn nó có. Thế thì quý vị, nếu mà bố thí mà bằng cái tấm lượng lớn, thưa quý vị, minh triết nó ở trong lòng mình, trong tâm mình không đâu cả. Cho nên có người họ đọc minh triết nhiều, họ hiểu nhiều, nhưng mà có người họ sống không có minh triết. Nên có nhiều vị họ nói với quý thầy, họ nói: thưa thầy, đứng xa mà nhìn nó đẹp, đừng có tới gần. Tới gần nhìn kỳ là nó gì đó không được đâu. Nó gì không được cho nhẹ. Người ta nói nó nhớ nhuốc, nó nói vậy đó. Đứng xa mà nhìn cho nó đẹp thôi. Thì không phải nói xấu, mà chỉ nói rằng chúng ta hiểu minh triết thì mình chưa chắc là người minh triết. Còn chúng ta có lòng lớn, đó là nơi sản sinh ra minh triết, thì mình hẳn là người minh triết. Cái kiểu giống anh chàng nhà nghèo học lớp 3, lớp 4, khổ quá. Bữa đó Tết, cha mẹ đưa bộ đồ mới mặc đi qua nhà hàng xóm mà đứng có vẻ kênh kênh, rồi nhìn hoài, rồi ai hỏi gì cũng không có trả lời mà nói theo cái kiểu bộ đồ mới vậy đó. Rồi con, bên mẹ con ăn Tết có gì nhiều không con? Dạ mẹ con mới mua bộ đồ mới. Thế này giờ con có thấy con heo không chạy ngang đây không con? Dạ từ ngày mặc bộ đồ mới giờ con không có thấy nó. Cái vậy đó. Tức là chúng ta đang bị cái tấm tượng đó. Thì cái minh triết hiện nay nó cũng vậy đó. Còn một cái người lớn mà hiểu biết rồi thì sao? Thì khi nào rách thì mấy đồ thôi, Tết gì phải không? Mới mặc thì nó mới, mặc thời gian thì nó cũ. Thì ngày Tết chẳng có quan điểm thôi, ngày nào cũng vậy. Thành ra ngày Tết mà nếu có đồ mới thì đồ mới, không có đồ mới nó mắc quá thôi. Ngày thường mình may với mắc chi, mấy ngày Tết cho nó tốn tiền, bình thường. Rồi nếu mà có cơ may mặc đồ Tết mới thì qua hỏi thì mình bình tĩnh, hỏi gì nói đó. Mà nếu họ nó nói sao, cái bộ đồ giá trị ghê hả, cái áo mà mấy triệu bạc ấy nè. Này mấy người mua cũng tôi cũng biết nữa. Tôi mà biết được tôi có chó mua vậy đâu. Thôi lỡ mặc cho họ vui chứ có gì đâu. Áo gì áo đó che thân thôi. Người đó là minh triết đó quý vị đó. Thì chúng ta học minh triết nhiều mà cái lòng nó không minh triết á, thì giống đứa con mình tội nghiệp. Nghèo quá mặc bộ đồ mới, nói gì nó cứ nói đồ mới hoài, tội nó. Còn lòng mình lớn, mình có minh triết, thưa quý vị, những thứ minh triết đối với người đó là rất bình thản, bởi vì họ đang có minh triết. Thì từ đó chúng ta thấy rằng là cái lòng lớn thì nó có nhiều cái hay. Muốn thế phải tập. Thì trong những cái hành động chúng ta phải luôn tập cái lòng lớn. Trong các hành động đó nó có một hành động là bố thí nữa. Cho nên bố thí thì không qua bản ngã thì lòng mới lớn. Thứ hai là cái người khuyến khích về bố thí, tức là không có ý khuyến khích dạy bảo để cho người ta bố thí để mình được lợi dưỡng. Nói như vậy tức là có bản ngã của mình. Nhưng mà có bản ngã của mình á, thì mấy vị khác họ có dễ chịu không? Đừng có học bố thí thì chập ra đường nói: thầy dạy bố thí hay lắm, thôi anh vào bố thí cho tôi đi cho có phước. Gặp anh Don đang nổi sân anh nói: chị tự tin quá ha, ông thầy nào dạy tự tin quá ha, thầy đó là ai, chị là ai mà dám nói là tôi bố thí cho có phước, tự tin thấy quá đó. Lúc đó phiền não nói: ơi thầy chưa dạy chỗ này mà nói bị lỡ. Nhớ là hôm nay dạy rồi nhưng mà chưa dạy nha. Nhớ là chúng ta khuyến khích bố thí, dạy bố thí là để cho người khác biết có cơ hội tạo phúc cho họ, không bị khổ, được an vui. Và thí đó là thí cho tất cả những người khó khăn hơn mình, chứ không phải là khuyên cho tôi. Tất cả mọi thứ mà có bản ngã đều bị sai quý vị. Kể cả nói pháp, chúng ta hiểu chánh pháp có bản ngã cũng bị sai. Nói có nhân quả, anh cúng dường tiền đi, có nhân có quả, cúng cho tôi có phước, bị phản cảm không? Phản cảm cho nên đáng nói pháp mà cái lòng họ không thanh tịnh, không có pháp. Hoặc là nói con cá, chó, mèo nó khổ vậy đó, cho nên làm kiếp chó ngày nào thì khổ ngày đó, giết nó chết đi cho nó thoát. Nói qua bản ngã của mình, thèm ăn thịt chó, thèm ăn cá cho nên giết nó. Cho thưa quý vị, giết nó rồi á, nó sẵn sàng cho mình giết không? Nó có đau không? Vì không sẵn sàng, vì nó đau cho nên nó sân hận. Khi sân hận thì nó có thoát không? Không giải thoát. Không giải thoát mà ốm lòng sân hận thì mai mốt lên coi chừng nó giết mình đó. thì cả hai đều không giải thoát. Chứ đừng có tự tin là nó giải thoát cho nó. Thì những cái đó là gì? Chúng ta hiểu chánh pháp theo cái công thức toán học một cách rất là bê tông hóa, 1 + 1 = 2, mà không biết dùng chánh pháp, hiểu chánh pháp đúng với cái trí tuệ và lòng từ bi. Nếu hiểu chánh pháp có bản ngã thì chúng ta thiếu trí tuệ từ bi, thì chúng ta đang là một người rất là trẻ thơ, làm toán lớp 1, 1 + 1 = 2 là sai. Còn nếu mà đúng thì nhớ chánh pháp là dựa trên trí tuệ, trên từ bi, cứu khổ, bạn vui, thì không qua bằng ngã. Như vậy khi mình nói mình giết con chó cho giải thoát, vậy thì nó khổ không? Nó khổ, nó hận, nó không giải thoát, thì làm sao gọi là đúng được? Thì bố thí cũng vậy. Bố thí cho tôi để được có phước, đó là quá bằng ngã, thì bị phản cảm. Thì làm sao mà đúng chánh pháp được? Chánh pháp phải là trí tuệ cao thượng, an lạc, giải thoát. Còn chúng ta nói mà nó ngược lại thì chưa phù hợp với chánh pháp. Thì đó là lý do của thầy muốn thêm một cái mục là bố thí không thông qua bản ngã. Người thí thì không vì bản ngã mà bố thí, thì phước nó lớn hơn là quá bản ngã bố thí. Tâm lượng nó lớn thì có những cái điều tốt đẹp trong lòng. Thứ hai là người khuyến khích bố thí, kể cả quý vị khuyến khích cứu trợ, kể cả quý thầy dạy về bố thí, cũng không được thông qua bản ngã, tức là không được khuyến khích ngầm ý, có ý để cho mình được lợi dưỡng. Thì cái pháp bố thí này nó đúng chánh pháp, chúng ta sẽ được những kết quả cao thượng, được kết quả lớn mà mình không ngờ. Chứ còn nếu khác đi thì nó bị phản cảm, nó không có đúng, thì nó bị những cái kết quả không tốt. Còn nữa, nhưng mà nên học 2 lần để đúng thời gian. Hôm nay mình tạm dừng ngang đây, kỳ sau chúng ta học tiếp. Mời đại chúng chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.